Dạ thưa chị, cái lý do gì mà chị tập hợp anh chị em lại và chọn vở đi biển một mình và muốn tạo ra một đêm diễn?
Dạ cái thứ nhất là cũng xin chị Mai Hoa biết là cũng như cái hội ngày sẻ châu đã hình thành năm tới là đúng 20 năm. Thì coi như là cũng làm những cái việc từ thiện. Nhưng mà cái lần từ thiện này đó là hội nghệ sĩ Úc Châu muốn giúp để cho cái hội Eves xây cất cái viện dưỡng lão để hoàn thành cho quý bác cao niên. Tại vì qua Úc này 40 năm rồi mà quý bác cao niên ở đây chưa có một cái viện dưỡng lão mà đúng ý nghĩa của người Việt. Mình có đi mỗi một năm Tết mình có đi đến mấy cái viện dưỡng lão để mình thăm quý bác cao niên, thì thấy quý bác cao niên rất là tội nghiệp, tại vì bất đồng ngôn ngữ mà ở trong một cái viện dưỡng lão toàn là sử dụng tiếng Anh không, thành thử ra thấy mấy bác cô đơn, vừa cô đơn mà cái cô đơn nó không phải mà một ngày một buổi rồi thôi, mà nó kéo suốt cả cái quãng đời còn lại của mình ở trong đó. Vì có chỗ đó mà tôi mới nói với anh em họp lại với nhau để mà làm cái buổi diễn này, để mà gây quỹ cho cái hội Eves để giúp xây cất cái viện lão. Và năm tới là cái viện lão sẽ khánh thành, cái viện lão đó ở Smithfield. Và thì thật chị Mai Hoa thấy đó, một cái mình đã phải hát trích đoạn rất là dễ, mà này hát nguyên tuồng thử ra kéo dài tới 4 tháng trường tập vợt, mà nếu nói mà trả cái công á thì không có đủ. Do đó anh em cũng nói thôi, cũng như là lúc đó mình hát đi rồi mình bán vé, để mà ví dụ như mình cũng phải nghĩ tới cái công anh em tập vợt, đâu phải đổ nước đi đâu, thì cũng phải đưa anh em chút đỉnh để mà cho anh em phụ tiền sang anh em thôi, chứ còn nếu mà trả cái lương thì chắc không đủ. Đó thì chỉ mong làm sao khán giả thấy là anh em đến, nghĩa là vừa bảo tồn văn hóa cái môn bộ môn cái lương này, mà vừa đem cái tâm của một cái người nghệ sĩ để mà giúp cho mấy bác neo đơn ở đây, thì mong rằng khán giả tiếp tay hỗ trợ động viên tinh thần để mà bữa đó đông.
Cũng tại bữa tập, Mai Hoa nói chuyện với chị Ngọc Hà, người vừa tham gia dàn dựng vừa tham gia đóng một vai khá là quan trọng trong đêm diễn, nói về vở diễn Đi biển một mình.
Có đôi lời nói về cái vở diễn Đi biển một mình. Lâu lắm rồi á, ở đây không có nguyên một vở tuồng, mà hôm nay thì tất cả anh chị em muốn dựng nguyên một vở tuồng là làm lạ làm mới để khán giả đến để ủng hộ cho cải lương. Tại vì hồi nào đến giờ chỉ làm trích đoạn thôi, nhưng mà bây giờ gom bó tất cả anh chị em nghệ sĩ, những cái người như chị Thanh Hằng, anh Phúc Hậu, chị Mỹ Linh hay Ngọc Hà, và những cái lớp đàn em lại để mà có thể làm một cái vở diễn nguyên một tuần. Vở diễn này lại rất là vui, vì Hằng nghĩ rằng bây giờ mình ở bên Úc này là cái thời gian khi người ta bận biểu với thời gian rất là nhiều, nhưng mà bây giờ mà mình làm, mình hát mà lê thê kéo dài 3-4 tiếng thì người ta ngồi người ta rất là mệt, cho nên Hà muốn làm một vở diễn nó chỉ gói gọn trong 2 tiếng mà người ta sẽ cười từ màn đầu cho đến màn kết cục, nó sẽ vui nguyên trọn vẹn một vở tuồng, nó vui từ đầu đến đuôi. Cho nên Hà hy vọng rằng quý vị khán giả sẽ đến để ủng hộ cái vở này.
Hồi nãy Mai Hoa mới xem một chút mà thấy là rõ ràng cái ý nhị, cái hài hước của cái vở diễn nó không chỉ nằm ở trong cái tình tiết, mà nó nằm trong cái sự luyến lấy của lời ca, của từng lời thoại, của từng cái diễn biến tình cảm, cái ý nhị của cái tình cảm của cái người Việt Nam và cái người miền Nam mình, nó lồng ở trong cái vở diễn. Đó là cái điều mà Mai Hoa nghĩ rằng sẽ rất là thu hút khán giả và sẽ làm khán giả ý nhị và theo dõi vở diễn và cảm thấy thích thú và thoải mái khi đến sân vở này.
Bà
gì đâu, nói cho ba nghe đi con.
Bà đừng tưởng con gái của ba nhà có chị thu hợp nữa. Bà đừng tưởng con gái ba sinh ra trong một gia đình giàu sang quyền quý.
Đúng rồi đó con.
Rồi người ta sẽ đến đây giang sinh hỏi
sao?
Con gái của ba nè.
Vô vòng cổ đó.
Đang chờ. Ba có biết đâu con của ba đã sai nước cờ lọt vào thế bi, đang lung tung giữa dòng dây chờ đợi người ta ban bố chúc ân tình.
Yêu ác con. Trời ơi, con gái tôi bị chiêu tướng.
May mắn là Hà có được những cái đàn em, cái lớp em mà nó cũng mê, để cho nên Hà đào tạo được tụi nó. Cho nên là bây giờ cũng là mình vui là mình cái lớp mình á, mình có cái lớp kế thừa.
Tên là Thạch Vũ, Thì em hát với cải lương, đến với cải lương bên Sydney này thì được gần một năm rồi.
Gần một năm rồi.
Dạ.
Trước đó em có biết hát cải lương không?
Dạ, trước đó thì ở nhà cũng hát bập bẹ này kia thôi, thì qua đây được chị Ngọc Hà hướng dẫn thêm.
Tức là trước đó là chưa hát cái lương, gặp chị Ngọc Hà mới hát cái lương.
Không, trước đó thì em cũng nói chung là chắc năng khiếu thì cũng có biết hát rồi, nhưng mà không có hát, không có được diễn tuồng như vậy. Thì qua thì cũng như là chị Hà cũng thấy mình có khiếu hát được á, nên chỉ tập thêm thì mới dám đóng cái tuồng như hiện tại.
Má,
má là lầm,
má là lầm rồi, má
lầm. Vậy là nãy giờ tao nói bậy đó.
Không, má nói phải.
Thì đó, phải rồi chứ còn gì nữa.
Nhưng má đã làm gì tin rằng con trên đây còn thơ dại, và nghĩ gia đình mình có nhiều của cái thì người ta lại cưới con mình.
Trong vở diễn cũng có sự tham gia của nghệ sĩ Thanh Hằng và nghệ sĩ Phúc Hậu. Mai Hoa cũng hỏi chuyện hai anh chị. Trước tiên là hỏi chuyện anh Phúc Hậu.
Anh đã tập qua cái vở tuồng này và anh đóng một cái vai khá quan trọng trong cái vở tuồng này.
Yeah.
Thì anh thấy là cái lời văn cũng như lời ca, tiếng nói, cái lời dẫn, tức là cái lời thoại trong vở thì như thế nào? Nó có thú vị, nó có đủ mà hấp dẫn. Chính anh trước đã là cái người diễn vai cái đã, rồi sau đó là từ đó nó đủ hấp dẫn khán giả không?
Cái vở tuồng này thì không thể nào chê được, là vì cái thời kỳ mà Giàng Xoan nó thì biết bao nhiêu tuồng cải lương mà để ăn khách nhất trước 75, nhưng mà anh Hà Triều Hoa Phượng đó, anh viết cái vở tuồng này để cho khán giả phải đi xem. Là cái vở tuồng này nó đặc biệt một cái là cái điều hay của nó đó là nó lột trần cái xã hội, nó lột trần cái xã hội để cho người ta biết rằng có những cái mà tai nghe mắt thấy chưa tin đâu, phải rờ đụng mới tin. Đừng thấy.
Tức là cái điều dí dỏm nó nằm ở cái sự mà coi như là thật giả khó lường.
Thật giả khó lường.
Nó làm cho cứ mỗi tình huống nó vỡ ra làm cho mọi người thấy thú vị.
Đúng vậy, đúng.
Dạ thưa bà, một đêm kia
đoạn nhỏ trong vở Đi biển một mình với sự tham gia của các nghệ sĩ Ngọc Hà, Phúc Hậu và Thanh Hằng. Mai Hoa cũng hỏi chuyện nghệ sĩ Thanh Hằng về lý do chị tham gia vở Đi biển một mình.
Tại sao mà chị lại quay lại chị tham gia ở trong cái vở này? Tại vì cái hôm trước em đi xem thì em thấy là chị tham gia vào cái nhóm Tôi Yêu Cải Lương, là bởi vì trong đó là những người bạn bè cũ của chị, và cũng rất là lâu rồi mới gặp lại bạn bè và cùng đứng trên sân khấu với nhau và quay về cải lương. Thế thì chị ở Úc cũng rất lâu và cũng ít có dịp tham gia cái nơi, lý do gì chị quay lại cái vở này?
Thứ nhất là tôi yêu cải lương, vì cái cải lương nó đã đi thấm sâu vào máu của Thanh Hằng rồi. Thứ hai nữa là ở nước Úc này Thanh Hằng muốn mình có một cái gì đó để đền ơn đáp nghĩa lại cho cái xã hội Úc này, là tại vì đã đùm bọc bao che cho tất cả những người dân tị nạn ở Úc này. Cho nên khi Thanh Hằng nghe chị Trúc Quân với lại Ngọc Hà mời để mà tham gia cái vở cải lương này để có một cái phần giúp cho nhà dưỡng lão của người Việt Nam, cho nên Thanh Hằng muốn đóng góp một chút nhỏ nào đó trong đó để lại gọi là mình có một cái một chút lòng cùng với anh em mà họp với nhau để mà dựng lên một cái vở. Nó rất là khó, tại vì đi làm suốt từ 7 giờ sáng làm tới 7 giờ tối, rồi sau 7 giờ 10 phút 15 phút là anh em có mặt để mà tập rồi. Cái công sức nó rất là công phu. Mà nếu mà Thanh Hằng hy vọng rằng là khán giả là khi mà nói đến mà cải lương, khán giả còn thương cải lương lắm, còn lắm, nhưng mà nói nào ngay ra thật sự không phải là khán giả không có ủng hộ đâu. Có lẽ là vì cái chương trình này nó có cái ý nghĩa, khán giả cũng sẽ đến để mà ủng hộ cho cái chương trình này, tại vì đóng góp người một tay để xây dựng cái nhà viện dưỡng lão của người Việt, cộng đồng người Việt ở Úc Châu này. Thanh Hằng nghĩ rằng là một người thì góp công góp của chút xíu, một người đóng góp cùng với nhau như vậy mình mới để tạo dựng cái nhà dưỡng lão. Như nghệ sĩ thì không có tiền thì dùng lời ca tiếng hát để mà chia sẻ với lại cộng đồng vậy đó. Thanh Hằng hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả mà trong cộng đồng người Việt mình đến để ủng hộ, vì đây là cái món ăn tinh thần thứ nhất, thứ hai nữa là để cùng chia sẻ với cộng đồng để đóng góp để chúng ta có một cái nhà dưỡng lão người Việt.
Và bên cạnh đó là mình cái lợi trước mà mình có một cái đêm buổi tối rất là vui, một cái vui rất là hay,
nhớ cái vui nha,
cái sự hiện diện của mình là cái tiền vé mình đóng vô là góp phần để cho công viên dưỡng lão,
yeah.
Tức là một công đôi chuyện,
yeah,
góp phần, yeah, cái phía người đi xem,
đúng vậy,
tức, yeah, là từ khán giả tới nghệ sĩ tất cả mọi người đều chung tay vào,
đúng vậy, đó, còn mọi người đều chung tay, ngay cả khán giả cho đến cùng với nghệ sĩ,
tất cả những ai mà xuất hiện trong cái đêm hôm đó đều chung tay đóng
đều
góp
chung tay đóng góp vào
cho cái nhà dưỡng lão.
Về đúng rồi, cái đó là tự nhiên nghĩ đến đó, tự nhiên Thanh Hằng cảm thấy hân hoan lắm, vui lắm.
Em cũng vậy, em cũng mong là cái buổi diễn sẽ thành công, được rất nhiều khán giả ủng hộ, không phải chỉ vì tới để mà xem không, mà tới xem để được một đêm vui là một chuyện rồi, và để ủng hộ tấm lòng của nghệ sĩ và để ủng hộ cho cái nhà dưỡng lão.
Đúng vậy.
Và Mai Hoa nghĩ rằng không phải chỉ có một đêm diễn không đâu, tại vì nhà dưỡng lão còn rất là nhiều cái sự đóng góp, và ngay cả khi nhà dưỡng lão được hình thành rồi, mình vẫn cần rất nhiều những cái đêm diễn như vậy, và rất cần những cái sự ủng hộ của quý đồng hương. Thì là mỗi người một tay để tiếp tục duy trì cái nhà dưỡng lão và làm nó phát triển.
Đúng vậy, Thanh Hằng hy vọng vậy, làm xin mời quý vị khán giả hãy ủng hộ cho chương trình thêm nữa, để chúng ta làm hoàn thành được cái công việc mà đầy đủ ý nghĩa cho xã hội.
Biết đâu một ngày nào đó thì là trong cái nhà dưỡng lão Việt Nam, những nghệ sĩ và khán giả hồi trước là ngồi cách nhau, một người trên sân khấu, một người dưới khán giả, một ngày đó gặp nhau ở trong viện dưỡng lão, và chúng ta cùng ngồi bên nhau.
Mà nếu mà khi mà viện dưỡng lão mà thành rồi đó, thì Thanh Hằng sẽ là người là tiên phong dẫn đầu đi, là coi như là vô đó ca hát mộc cho mấy người khán giả mà lớn tuổi, cho khán giả lớn tuổi nghe.
Yeah. Đó, mà cũng muốn vô viện dưỡng lão.
Yeah, vô đó. Vậy lúc chị em mình gặp nhau đó.
Rồi, cảm ơn
rất nhiều.